Một điều ngày 18 tháng 4 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi đến đây để báo tin cho các bạn biết rằng tôi sẽ rời khỏi nơi đây ngày 24 tháng 4 năm 1982. Sẽ đi Washington DC thuyết giảng đến ngày 9 tháng 5 1982 sẽ trở về đây. Một cuộc làm việc liên tục không thể ngừng được vì nhu cầu các nơi đòi hỏi, muốn an nghỉ cũng không có thì giờ, cũng nhờ được ơn trên ban bố tôi mới có một phần sức khỏe để làm việc liên tục. Trong tuần trước cũng đang bị bệnh, âm thanh không nói được rõ rệt. Đến giờ phút thuyết giảng, trong giây phút này tôi lại được khôi phục hoàn toàn và âm thanh rõ rệt hơn để nói lên cho các bạn nghe về phần thanh điển hỗ trợ cho bản thân tôi trí tuệ sáng suốt bắt buộc phải làm việc liên tục. Thưa các bạn, trong cuộc hành hương tu luyện của chúng ta, trì kỳ trí sẽ vượt qua tất cả những bệnh hoạn. Thế gian cho là rắc rối, mượn cớ để trì trệ mọi sự việc. Riêng tôi thấy xung quanh tôi cũng có rất nhiều người kính mến tôi và cũng muốn tôi được an nghỉ, nhưng mà bề trên chiếu dịu tâm hồn cho tôi và tôi đã được sáng suốt và hân say làm việc hơn. Ở tuổi đời thiết tưởng rằng không đủ sức khỏe, nhưng bệnh đó hết đó, cứ làm việc mãi mãi để hiểu cái định luật sanh tử liên hồi. Nên tôi cảm nhận có việc cứ làm, không thấy có sự mệt nhọc. Bất cứ giờ giấc nào cũng trong giờ làm việc và ổn định của Thượng Đế. Cho nên chúng ta đã sống vào điển giới thì mới xác nhận được sự giải thoát cho chính mình. Thế gian vô năng sự là vậy. Ba nhẫn thành kim thị thái hòa, sang tu mới thấy rõ nguyên lai bổn tánh, thấy rõ sự siêu diệu vượt sức hút của ngũ hành, không giống như người thường. Cho nên các bạn có một số người đã đạt được phần thanh nhẹ đó, thấy mình được thay đổi mau lẹ. Ban đầu tu thích thú, muốn giao hảo nhiều với bạn đạo, tìm hiểu sự phát triển của mọi người, nhưng mà một thời gian rồi các bạn phải quy về nội thức, quy ẩn chân tâm. Lúc đó lại không muốn giao hảo nữa với bề ngoài ở thế gian, nhưng mà muốn hương thượng để hiểu sâu về phần sáng suốt cơ bản trên và học hỏi không ngừng trong chu trình tiến hóa của Phật học. Thì lúc đó cái phương pháp công phu của mọi người nó đã được trực tiếp và thay đổi, buông bồi ý chí để thăng hoa sự sáng suốt sẵn có của chính mình. nhiều bạn hiểu lầm, tưởng là người đó tự cao và không tiếp xúc với ai nữa. Nhưng sự thích thú siêu diệu học hỏi cần học tiếng trong thanh tịnh, cho nên người tạm đành phải quy ẩn xa cách. Chuyện đó không nên trách giữa bạn đạo và bạn đạo. Người có công tu thì luôn luôn đã đi trong cái sự hoạch định sáng suốt quy định của bề trên, và dẫn tiếng nó càng ngày càng thức tâm để tiến hóa. Đi tới không không gian, không thời gian rồi mới có thấy rõ rằng nhiệm vụ ba rải tình thương chính mình phải đóng góp, lúc nào cũng đứng đắn phát triển siêng năng và không có sự trì trệ trong nội thức nữa. Mỗi người tùy một giai đoạn một, những người mới tu cũng ước nguyện đạt được sức khỏe, thì cái đó cũng do sự công năng công phu của mọi cá nhân phải cố gắng thực hành. Không có hoang phí, nếu các bạn làm đúng chắc chắn là phải đạt được kết quả tốt. Tại sao tôi có thể khẳng định rõ rệt như vậy? Chính bản thân tôi đem ra thí nghiệm từ giai đoạn một. Đêm một hôm này với bây giờ thì các bạn nghe âm thanh tôi cũng thay đổi. Hai ngày trước với bây giờ cũng khác hẳn. Mọi người nói tôi lâm bệnh chắc trong này không thuyết giảng được bà băng. Nhưng mà giờ phút này lại tôi cũng thấy sao. Âm thanh tôi cũng ấm áp và cũng xuất phát được những lời nói thanh diệu cho các bạn am tưởng. Cho nên cái việc tu này siêu diệu vô cùng. Tất cả đều an bài bởi Thượng Đế, sắp đặt sắp rõ sạch. Trong lúc làm việc, lúc nào cũng liên hồi trong tâm thức, giải minh tâm thức, dẫn tiến tâm thức, thực hành tiến hóa. Cho nên có nhiều bạn mới tu không bao lâu thấy mình quy hội được tâm thức sáng suốt, thi thơ thi phú dồi dào. Nhưng mà đó, những bài thi phú đó để thức tâm cho chính cá nhân, chính hành giả mà thôi. Rồi cũng đóng góp một phần ảnh hưởng cho xung quanh để khuyến khích cho những người mới bước vào tu. Những điều đó các bạn không nên ngần ngại và bạn công hiến cho mọi người. Những cái gì mình đã thành đạt, đó là điều quý nhất. Trước kia tôi không làm được, ngày nay tôi làm được, không phải là khoe khoang, nhưng mà đem ra cống hiến để đóng góp. Chứ nhiều người không chịu tu, không chịu hành, rồi ở đó trong bấn loạn, trong sự mê chấp, loạn tâm phê bình. Mà đối với những người thực tâm thực chí để cống hiến cho mọi người, họ không cảm thấy khoe khoang, nhưng đó là đóng góp. Vì chúng ta tương hội với nhau thấy rõ trình độ của mọi cá nhân, trước kia không biết, ngày nay người biết. Đó là cũng do nhờ cái phương pháp công phu mà đạt tới sự thanh tịnh và sáng suốt hơn. Cho nên các bạn không nên ngần ngại trước trở lực nào, trước một sự phê phán nào, mà chính chúng ta gặt hái được bao nhiêu, chúng ta cống hiến bao nhiêu, đó là điều lành, đó là tin tốt. Vì chúng ta cũng ở trong cái quy luật của nhân sanh, mắt mũi tai miệng trí óc. Nhưng mà ngày nay chúng ta quy về sự sáng suốt an tịnh, thì đó là điều cao quý và điều cao khao khát của nhân sinh. Chúng ta mới đem ra trình bày cống hiến cho mọi người bất hủ lợi. Điều đó là điều cần thiết nhất. mỗi gia đình, mỗi cá nhân cần muốn học hỏi để tiến qua. Cho nên chúng ta phải đem ra những cái gì chúng ta đạt được, và những cái gì chúng ta càng ngày càng bê bối, càng trần trực hơn, để chúng ta thấy rõ rằng bài học chúng ta chưa hoàn tất. Không sao, các bạn cũng vẫn công hiến. Rồi đây sẽ có một những ban tầng nghiên cứu tại sao người đó hàng tuần họ nói họ tu dữ lắm, nhưng mà tâm tình họ vẫn cũng bê bối và lạc hậu. Nhờ đó những người sáng suốt mới nghiên cứu, nghiên cứu sự yếu hèn của hành giả, dùng miệng nói tâm không hành, ý chí không tiến, làm sao phát triển. Cho nên trong đó cũng tìm được một lề lối mà xây dựng cho chung. Thì những bạn đó chịu công khai nghiên cứu thì những bạn sẵn sàng đồng góp. Cho nên tuần tự có thanh, có trượt, có tình, lớp rõ rệt, thì không phải là liều mạng nói ẩu được. Cái gì nó cũng có bằng chứng ở trong tâm thức của mọi cá nhân. Nhân gian có kiến thức, người tu phải có tâm thức. Nó ẩn tàng ở bên trong. Cho nên các bạn càng ngày càng tu, càng vung bồi được Phật sáng suốt đó, rồi mới rõ quan thanh quán điển lặng đang bao trùm từ đầu chỉ chân của các bạn, hòa hợp các cả không vũ trụ, thăng hoa diễn tiến từ màu tự sắc động loạn đi tới thanh tịnh. Nếu chúng ta không có cơ hội bàn bạc lẫn nhau để dẫn tiến, thì ắt chúng ta phải đụng chạm nhiều. Nhiều người nói tôi tu, tại sao bây giờ tôi thấy như tai nạn tôi nhiều quá, tôi thấy là sự buồn phiền trở về với tôi rất nhiều. Vì sao? Tại vì tôi chưa đầy đủ ý chí để trao đổi với các nơi các giới. Tôi phải gặp phải những chuyện nặng để tôi thức tâm. Và sau khi các bạn thức tâm rồi thì tôi cũng vậy được thôi, cũng được học. Nhưng mà các bạn cảm thấy rằng tưởng là từ cái pháp này nó sai đường, lạc lối, nhưng mà kỳ thật không có sai. Thượng Đế mà đâu có làm sai. Thượng Đế chuyển thanh điển cho các bạn có trật tự, có giờ giấc, chứ không phải không. Các bạn đừng hiểu lầm. Mỗi người một trình độ khác nhau, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Cho nên chúng ta càng tu càng thấy rõ chính mình, nhận thức chân tướng sai lầm của chính mình, mà thật thà công hiến để nghiên cứu. Cái này hàng tuần các bạn có học, có nghiên cứu, có bàn bạc, các bạn càng ngày càng nhận thức sự sai lầm của chính bạn rõ rệt. Cho nên chúng ta nên mạnh dạn lên để tiến tới trong cuộc hành hương sát suốt. Sự nhận định đó sẽ đưa cho các bạn thấy rõ tâm là gì, tâm nằm ở đâu. Không phải nằm trong con tim bằng xương bằng thịt, nhưng mà nằm tại trung tim bộ đạo, hòa hợp các càn khôn vũ trụ. Cho nên chúng ta tu nói về điểm, nói về trung tim bộ đạo. Tất cả phải chú trọng về trung tim bộ đạo để thăng hoa đi lên. Đối với những người mới tu, chúng ta nói về trung tim bộ đạo chẳng ai hiểu. Nói về tâm đời ăn thua, cầu xin hỗ trợ, đó là nhân duyên tiên hoa từ từ. Nhưng mà không hành cái pháp này thì cũng không bao giờ hiểu được trung tim bộ đạo khai triển ở đâu. Nhiều bạn bây giờ tưởng tới pháp muốn hành tiến thì trung tim bộ đạo xuống, và trong cái xúc đó là cái chân tâm của các bạn được khai triển. Và chân tâm của các bạn càng ngày càng hòa hợp các càng phong khôn vũ trụ. Đó, các bạn mới thấy rằng tôi đang trong hành trình học hỏi hòa tan với mọi trạng thái. Chân tâm cứ hòa hợp các càng khôn vũ trụ. Lúc đó các bạn mới bắt đầu biết yêu đời, thương yêu bạn, thương yêu sự cố gắng công phu của các bạn. Các bạn đã thành đạt được một phần siêu diệu trong chân tâm để tiến hóa, quy bạn nhiều hơn, quy cả càn khôn vũ trụ, quy yêu thượng đế thân tạo hóa cha lành đã làm gì trong ta và ngoài ta. Chúng ta chỉ có trách nhiệm học hỏi vô cùng để tiến hóa, nhân hậu mới đóng góp được. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu, càng ngày chúng ta càng thực hiện, càng ngày chúng ta thấy rõ rằng ta không còn sự gồ ghề tại thế nữa, mà càng ngày càng thâu ngắn, càng nhỏ nhẹ, xuất được, nhập được, thoạt nhỏ, thoạt lớn, thoạt lớn, thoạt nhỏ, biến hóa vô cùng. Không nên trách mặt, không nên ham muốn sự thành công của người khác và quên mục tiêu của chính mình. Mỗi người có một nghiệp duyên, mỗi người có một sự sai lầm của chính họ. Tu để chi? Để thức tâm và nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, tự cao tự đặt của chúng mình, mới tiến hóa thật thà, thanh nhẹ, quy về nguồn cội. Thiên đàng không có cửa, nhưng mà có lửa chặn người. Cái luồng điển ở hướng nam, cái lửa đó mạnh vô cùng. Nếu các bạn không vun bồi thánh nhẹ cái chân điển hướng về hướng nam thì làm sao các bạn nhập thiên môn? Cho nên cái mức tu tịnh của chúng ta tôm gốc tinh khí thật để thăng hoa thanh tịnh và sáng suốt. Càng vững, càng thanh tịnh, càng sáng suốt thì nguồn lửa thanh tịnh nó càng nhẹ nhàng, nhập thiên môn trong nháy mắt. Nhưng trong cuộc hành hương để đạt tới thanh tịnh và sáng suốt, lúc nào cũng có sự hằng học, sửa chữa, thay đổi ở bên trong. Có trượt, có thanh. Cho nên khi các bạn bị khôi trực xâm lăng thì nó bắn loạn vô cùng, hoàn cảnh bi đát buồn. Những người đã rời quê hương ra đến đây tương đạt được mọi sự sung sướng, nhưng mà nằm đêm rồi nghĩ chúng ta cũng chưa đạt, bỏ quê hương ra đi. Người đời nói rõ chừng nào tôi mới quy hồi được cái cảnh chung nhau cắt súng, chừng nào tôi mới thật sự phục vụ dân tộc của chúng tôi. Đó là chân trình của ta. Rồi chúng ta người tu càng ngày càng sửa, ý thức được chúng ta nguyên căn nguồn cội từ bên trên xuống, chúng ta cũng ao ước chừng nào tôi mới về với chân đâm cha làm được, chừng nào tôi mới có thể trở về với chỗ thanh tịnh sang suốt. Cho nên trong ước vọng, mà nếu chúng ta đặt ước vọng thì động loạn làm sao tu. Nếu chúng ta muốn khôi phục cơ đồ tại thế chánh trị thì chúng ta phải lập được trật tự sáng suốt, để chúng ta sử dụng những cái gì đưa đến cho chúng ta đều đúng lúc và không hoang phí. Thì những phần tử đó mới là phần tử sáng suốt, khôi phục cơ đồ của mảnh đất thương yêu của chúng ta. không còn sự bấn loạn, không còn sự mất trật tự và tin yêu lẫn nhau. Lúc đó mới thấy tổ quốc lại. Còn chúng ta người tu luồn điển các bạn trượt thanh chưa phân minh, chưa giải tỏa được, chưa làm chủ được chính mình, làm sao chúng ta đạt được sự thanh tịnh và sáng suốt để trở về một cõi? Cái tổ quốc đời đời bất diệt, không không gian, không thời gian, đang mở rộng đường và rước chúng ta khi bước vào rồi đời đời bất diệt. Thì chúng ta nên vun bồi ý chí sáng suốt đó không? Khi các bạn vun bồi ý chí sáng suốt đó để tiến hóa tới vô cùng, hỏi cho cuộc đời các bạn xây dựng đẹp hay là không? Trước kia các bạn có một phần sáng suốt, làm ăn buôn bán học hỏi, tưởng là thành công, mà ngày nay cũng chưa biết được mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Mà nếu chúng ta tiếp tục vun bồi ý chí sáng suốt đi tới vô cùng, hỏi cho ở đời chúng ta có thể cải tạo được, có thể sửa được tư tưởng của chúng ta không? Để chúng ta tránh sự tranh chấp ngu muội mà chúng ta vun bồi sự sáng suốt để xây dựng từ tâm linh cho tới vật chất. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng khả năng của nhân sinh, sự thanh tịnh của nhân sinh đã có từ lâu chứ không phải bây giờ mà có. Vì chúng ta bỏ phê ta, ta quên ta, cho nên ta mới bị trì trệ. Còn bây giờ các bạn trở về với các bạn rõ, ngày đêm đã xây dựng, các bạn đang sống trong cái cơ thể quyền vi triệu triệu cây số này, nhưng mà chưa khám phá được kho tàng vô tận. Ngày nay các bạn thiền rồi, sau giờ công phu rồi, các bạn thanh tịnh, các bạn vui trong niềm vui du dương cởi mở hòa đập cả trời đất. Ôi quy bao biết là bao nhiêu, ai đã cho tôi tâm thức này, ai đã đem lại sự vui mừng du dương trong tâm thức cho tôi? Phải do sự dạy công của chính tôi hay là không? Chấp nhận hướng về thanh tịnh thay vì động loạn, cho tôi mới đạt được cái giây phục thiêng liêng này. Nhiều bạn thâu đêm đã đạt thành và muốn ôm lấy tôi, muốn vui với ông Tám, muốn thấy rằng ông Tám đã đem những sự thật cho chính mình. Ông Tám là thằng bạn thân tình của ta, nó đau đớn gấp rất nhiều, nó tiến từ kiến thức này tới kiến thức nọ, không bao giờ giấu giếm chúng ta và đưa cho chúng ta thấy rằng phải thực hành đi, bạn thực hành đi, bạn sẽ thấy bạn nhiều hơn. Bây giờ các bạn tu đây, các bạn thấy sự sai lầm, sự can thiệp của bạn đối với người ngoài, không ăn nhầm gì nhé. Mà thật sự sửa mình, bạn mới dìu dắt người khác, chính bạn cũng nhìn nhận điều này. Cho nên cái câu biển cho lặng minh châu mới phát lầm, cho riêng mới gọi là thật. Biển cho lặng minh châu mất phát, bạn đạt được thanh tịnh rồi, nội tâm các bạn sẽ bừng sáng nữa. Lầm cho riêng mới gọi là thật. Thế xác này, thân ngoại thân, bạn đi đứng dễ dãi, bạn mới mong rằng giúp đỡ người này người kia được. Trong cái thức khai triển trong đêm thanh vắng đó, bạn mới thấy rõ chiều hướng sâu rộng của cả càn khôn vũ trụ, sự quyền vi
thanh diệu của Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có hơi thở siêu diệu. Sau thờ pháp luân thường chuyển, các bạn thấy rằng cái tinh là thanh tịnh, hai chữ thanh tịnh mà thôi. Ngày nay các bạn đã tu được phần thanh điển này, các bạn nghe qua sự phân tích trong hành trình của chính tôi cũng như các bạn, các bạn xuất hiện một nước ngọt, có một nước miếng ngọt, đó là cam lộ đó bạn. Nước cam lộ để cho các bạn trị những bệnh nan y của nội tâm nội thức. Trong đêm thanh văn này, tự hiểu mình, tự thưởng thức những cái quyền vi diệu pháp trong nội thức để đưa cho chúng ta tiến hóa được vô cùng. Bắt đầu đây rồi sẽ có nhiều bạn tự mình quy ẩm là tu một thời gian nào đó, chứng nghiệm rõ rệt rồi trở lại công hiến cho tất cả chúng sanh và tương lai. Bài học của các bạn có lớp có lan, chứ không phải không có lớp có lan, rất có trật tự, bài vở lúc nào cũng sẵn sàng ngay trung tim bộ đạo của các bạn. Nhưng mà chờ hành giả tới lãnh bài hay là không, không có quan trách một ai bằng quan trách bạn, không có than thở với ai bằng tự sửa để tiến. Tôi tu tới ngày nay, tính ra cũng nhiều ngày nhiều giờ, nhưng mà càng tu tôi càng cần học hỏi thêm. Tôi thấy tôi chịu học hỏi thì tôi mới tiến tới vô cùng, tôi không chịu học hỏi thì tôi giới hạn mức tiến của chính tôi. Các bạn cũng đồng ý điều này, cho nên tôi đề nghị các bạn làm ta bi để học nhiều hơn, nhịn với nhau mới biết thương yêu nhau, nhịn với nhau mới thật sự được trao đổi. Tâm không nhường nhịn, không phẳng lặng, làm sao các bạn học được những sự cao siêu huyền diệu? Đâu có phải ở xa, đâu có phải Tây Phương Cực Lạc thế giới mới gặp được, nó nằm ngay trong tâm các bạn. Nên các bạn đi ngoài, các bạn đi nuôi này, nuôi kia, nuôi nọ để tầm đạo, nhưng mà cái nuôi sơn đình của các bạn chưa mở làm sao đi. Trực trang bạn biết bao nhiêu nuôi non, hồn không xuất làm sao nên thấy nuôi non. Sơn tinh thủy tú ngay đó mà xuất hiện, mấy ai có biết. Mấy ai đã trở về với thân cảnh sẵn có của tiên ông, mấy ai đã tu trì trong nơi quần để tu. Nhiều vị ở thế gian, tôi đắc đạo, tôi thành đạo, tôi biết đạo, tôi Phật giáo, tôi học hết kinh kệ, nhưng rồi cũng la đà ta bà trong ngũ tạng mà thôi, chưa trụ tâm thượng đẳng. Cho nên chúng ta muốn đạt được siêu thượng thượng phải trụ tâm thượng đẳng, nhiên hậu mới xuất phát lên trên và học cái cảnh không không gian và không thời gian. Trong giờ thiền của các bạn buông bỏ tất cả, các bạn phẳng lặng, sáng suốt nhẹ nhàng, thương yêu mến cảm. Các bạn đã có hơi thở siêu diệu của Thượng Đế ân ban, vô cùng du dương sáng suốt. Từ đầu chỉ chân nó luân lưu bất vô tận, được học, được thiền, mừng cho nhân sinh được một cái cơ thể quyền vi an bài trật tự, chỉ chờ nó thức tâm là nó hướng trọn lành. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại tai ngộ trong giây phút thiêng liêng tu thiền, chúng ta lại được phân tích thế đường lối tiến hóa trong thân thực, chúng ta được lời phê phán chỉ trích chính mình, bỏ phê mình, chúng ta nhìn nhận sự sai lầm, tâm chúng ta quỳ lại Thượng Đế, tâm chúng ta quỳ lại các bậc thanh hiền đã dìu tiến chúng ta bao nhiêu kiếp. Chúng ta phải làm lễ tạ ơn ngay trong thâm tâm của chúng ta. Vinh hạnh vô cùng được làm con người, vinh hạnh vô cùng được rõ nghiệp căn, nghiệp trần trượt của các bạn rất nhiều, phạm rồi tái phạm, liên hồi để thức tâm. Ngày nay có những vị lớn tuổi rồi, thấy sự không theo của mình không có giá trị, là thức tâm bằng lòng trở về học ngu thay vì khôn. Cái ngu của quá trình, từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã bỏ phê nó, chúng ta phải trở về với cái ngu căn bản đời đời bất diệt đó mới thật sự giải thoát. Cái khôn mà chúng ta đã thâu thập hiện tại đây của tình đời nhân nghĩa giả tạm, khôn đó tạo cảnh sai lầm bơ vơ trong mê loạn. Chúng ta phải trở về cái ngu và ngu sáng suốt vô cùng của bao nhiêu tiền kiếp, đó là nguồn cội của chúng ta. Nhiều người thế gian nói rằng ông kêu trích tu, ông kêu tôi bỏ thế sự, rồi ai lo một ngày hai buổi của tôi đây? Đó là các bạn muốn tìm cái khôn của đời, nhưng mà các bạn quên rằng trật tự sáng suốt của các bạn là mới có ăn. Động loạn không có ăn. Tôi đã nói nhiều, ông nhà giàu kim bạc tỷ mà xó mũi keo mình lê lết tại thế. Vì sao? Vì học khôn đời quá nhiều, thành ra ngu đạo, mất trật tự, không hưởng được hạnh phúc, chẳng thấy hạnh phúc là gì. Cho nên bao nhiêu Phật tử thành đạo còn nói mình là khùng. Khùng hay nói chuyện với các bạn đó. Chúng ta ở mảnh đất Việt Nam có nhiều ông đạo khùng. Ngày nay các bạn tu rồi, vợ con cũng nói với các bạn khùng. Vì các bạn muốn thành đạo không? Thành đạo phải trở về cái căn bản khùng mà sanh suốt, biết nhường nhịn và biết học hỏi tâm thanh tịnh. Các bạn thấy rằng nên làm hay là không? Cứu bạn trước đi, nhưng hậu cứu những người khác, vợ con bạn, gia đình bạn, thân thích bạn, những người được biết bạn cũng đủ rồi. Đừng nên làm lớn quá mà mất mình, mất họ luôn. Cho nên cái pháp công phu vô vi này tu để được thức tâm, chứ không phải tu để hiểu tâm người khác. Cho nên nhiều bạn không hiểu, còn lầm lạc trong bàn môn tả đạo, nói tại sao không phép, không có làm phép lạ này, không làm phép lạ kia, tội nghiệp cho những người đó. vì họ chưa đi tới giai đoạn đó. Nếu họ đi tới giai đoạn đó rồi thì họ cũng phải làm thinh như Đức Phật ngồi trên bàn là cùng. Cho nên những người tại thế còn mê muội, chúng ta phân tách sơ sơ để cho những người đó tự thức tâm và quay về với họ, càng sớm càng tốt, sẽ không bị lừa gạt bên ngoại cảnh, không bị lừa gạt bởi ý chí hèn nhát của một cá nhân nào. Sạc tu đi bạn, không ai biết bạn bằng bạn, không ai có thể ban phép lành cho bạn bằng bạn. Chừng nào bạn hiểu cái câu tôi nói này là bạn đã hành chuyển rất xa rồi. Chỉ bạn là người ban phước lành cho bạn, từ tánh hư tật xấu trở nên người tốt. Đó là một phép lành đó bạn ơi. Đó là một phép kỳ diệu của Thượng Đế. Đó là một viên thuốc vạn năng. Mà chính bạn phải tạo nó ra. Bạn phải gặt hái cho kỳ được. Không một ai giúp bạn được. Phép lạ sách vở nói nhiều lắm rồi, nhưng phép lạ đã cứu được ai? Chính người hành giả tự tu mới đạt phép lạ siêu diệu vô cùng, là giải thoát. Đó là một phép lạ. Nếu các bạn vướng bồ tà tâm, phê phán người khác là tà, mà chính bạn chưa thấy rõ tà của bạn ở đâu, chính bạn thật là tà. Nếu bạn không phải là tà, làm sao bạn phải học tu? Tu cho thành đạo phải từ tà trở ra không? Cho nên bắt các bạn đừng có vội chê thiên hạ là tà, nhưng mà mình chính là tà không ai. Tội nghiệp cho chính mình, cho mình để hưởng phép lạ của Thượng Đế ân ban. Nếu các bạn không sửa, không mở rộng cửa, thì không sao đón rước phép lạ đó về với chân tâm siêu diệu vô cùng. Các bạn nên suy ngẫm những gì tôi đã và đang thực hành, và những gì các bạn đã và đang thực hành, những gì các bạn đã và đang được nghe trong bước đầu tiên trong cuộc đời các bạn chưa ai nhắc. Ngày nay các bạn được nghe, được hiểu, và các bạn nguyện sẽ hành. Điều đó là điều hữu ích cho bạn. Điều đó là phép lạ sẽ về với bạn. Nếu phép lạ mua được, bán được, phép lạ không có giá trị. Nhà ảo thuật làm được rồi, đâu cần phải tu. Học nghề thôi miên được rồi, đâu cần phải tu. Còn cái tu này pha mê pha chấp mới thật sự mở cửa đón phép lạ của Thượng Đế, cứu chúng ta quy hình, cứu phần hồn chúng ta giải thoát, cho chúng ta có một cơ hội vô cùng sáng suốt và siêu diệu. Cho nên hôm nay chúng ta lại đồng hành trong tâm thức, chúng ta lại hiểu chúng ta nhiều hơn giá trị của vạn giao quy nguyên. Chỉ một đạo không hai, đừng có lầm nhiều đạo mà tự gạt lấy mặt. Rất cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.
Nhờ có ai có ý kiến gì lên giảng cống hiến cho bạn đạo hôm nay không? mời tự nhiên lên đây, mời cô bác Vinh.
Thưa thầy, có bác Vinh lên tiếp chuyện.
Bác Vinh giảng cho anh em biết.
Dạ thưa thầy, trong bài giảng vừa rồi thầy có nói rằng nếu các bạn thi hành đúng với cái pháp thì tất nhiên các bạn sẽ được kết quả. Thưa thầy, cái chữ đúng thầy nói trong câu đó tôi tìm hiểu và tôi xin trình bày ra đây những cái ý kiến để xin thầy chỉ dạy thêm và sửa đổi lại. Cái đúng theo cái pháp thì điểm thứ nhất theo tôi hiểu phải đúng theo cái việc công phu, theo cái chuyện mà cách thức soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định. Đó là một phần thứ nhất, đúng theo cái phương pháp công phu. Thì muốn cho đúng theo cái pháp công phu này thì cái điều kiện trước tiên là chúng ta phải thi hành với một cái sự đúng giờ, đúng khắc, có một cái tinh tấn dũng mãnh, không lười biếng, không chảnh mạng. Đó là một cái điều kiện thứ nhất. Một cái đúng thứ nhì theo tôi hiểu là đúng với cái sự lập bồi công hạnh. Tại sao phải có cái sự lập bồi công hạnh ở trong cái việc thực hành pháp môn thiền vô vi? Dạ thưa thầy, theo tôi hiểu thì cái sự lập bồi công hạnh đó nó sẽ đem lại cái sự phát triển cái điển thanh. Và làm thế nào lập bồi công hạnh? Muốn lập bồi công hạnh thì tất nhiên mình phải thi hành trước hết cái nhân đạo. Cái nhân đạo là cái phận sự của con người trong quần chúng, trong xã hội. Tất nhiên là theo cái những lời thánh xưa đã dạy thì mình thực hiện những cái điểm lễ tí tính. Tất nhiên là mình tạo cái con người mình sống cho một cách đạo đức. Và một điểm thứ nhì nữa ngoài cái nhân đạo là mình tạo cái đức hạnh cho mình, cái đức công đức, thì mình phải dựa theo cái lời Phật dạy là bi tí dũng. Mình làm cái chuyện bi từ thiện, ở trong đó nó có cái việc bố thí, vừa thí pháp vừa tài thí và pháp thí, để mà lập bồi công đức, tạo thêm cái điển thanh cho mình. Cái trí thì khi mà mình được cái dũng, mình dũng cảm, mình đi tới cái sự thi hành một cách đúng đắn, một cách hoàn thiện, thì cái trí của mình nhờ cái điển thanh nó sẽ mở ra. Dạ thưa thầy, đó là hai điểm mà tôi hiểu về cái chữ đúng. Và ngoài ra thì cũng còn một cái điều nữa mà tôi có thấy ở trong cái cuốn Tôi Tầm Đạo của ông Hồ Văn Em có trả lời rằng cái sự thi hành cái pháp môn này nó cần phải có cái căn duyên. Thế nào là căn duyên? Dạ thưa thầy, theo tôi hiểu thì cái căn duyên của mình phải căn. Mình phải có cái căn là nó đi từ cái đường cái nghiệp, cái đời sống của mình là sự thể hiện của một cái dòng nghiệp. Nếu cái quá khứ dĩ vãng của mình ở những kiếp trước nó nặng thì bây giờ mình cần phải giải nghiệp bằng những cái sự thiện, sự đức, lập bồi công đức để cho nó nhẹ đi. Cái duyên như Phật có nói rằng duyên tu khó gặp. Bây giờ như chúng tôi đây gặp được thầy, đó là cái duyên rất lớn để mà thi hành một cái pháp này. Và thưa thầy, đó là ba điều mà tôi hiểu theo cái nghĩa đúng của thầy vừa nói ở trong cái câu hồi nãy. Xin thầy chỉ dạy thêm.
Cho nên nói lý luận về đời phải thực hiện công hạnh đạo đức. Cái đó là để dẫn dắt để mọi người trở về với tâm linh, cũng như các chùa chiền, các tôn giáo đã kêu gọi mọi người. Còn đối với những người mà bước vào tự thức và thiền cái pháp này là nó sẽ đi trong sự toàn diện và lắp lại trật tự chính nó, sau cái soi hồn pháp luân thiền định rồi nó mới phát tâm và nó thực hiện bi trí dũng rõ ràng. Bi là tự khai thông và khai triển tất cả những cái năng khiếu lưỡi bị ở bên trong mình bị kẹt, đó là vạn linh đồng thức và dẫn tiến, đó kêu bằng bi, và dẫn giải đi tới sự cao độ sáng suốt, rồi lúc đó mới dũng hành ban bố cho mọi nơi mọi giới. Thì cái phương pháp này người nào mà bước vô tu rồi nhất định nó phải đi tới cái con đường do nó phát tâm. Còn những người không đi cái pháp này, không thực hành cái pháp này, nó khổ chứ không phải sướng. Người ta ngủ mình thức, người ta ngồi yên mình hít thở, động loạn vô cùng rồi nó đi tới sự thanh tịnh. Đó là lặp lại trật tự. Khi con người phát tâm là người đã có trật tự. Còn những người đời dìu dắt cho họ thực hiện về tình thương và đạo đức, để có một số bắt chước làm theo, rồi một số không phải phát tâm nhưng mà làm theo cho có chừng, nên tôi làm vậy để phật độ, mà ngược lại lấy đạo tạo đời nó dễ dãi. Còn những người tu ở đằng này và thực hiện gì công phu, mà bây giờ tôi lấy đạo tạo đời thì không bao giờ thiền được. Giờ thiền tôi bị tắc nghẽn và ánh sáng tôi bị lu mờ, thì không cần người ta nhắc mà tôi có cơ hội tự kiểm soát lấy tôi. Cho nên cái phương pháp này nó là đi tắt, nhưng mà người bước vô phương pháp này và chịu thiền trong giai đoạn đầu, rồi nó sẽ đi tới thức tâm. Và xong cái thức tâm đó, nó lại phát tâm, và phát tâm luôn luôn không thay đổi, thì nó chắc hơn những người nhưng mà học lối bề ngoài thực hành tình thương và đạo đức, nhưng mà bên trong chưa giải tỏa được, chưa biết được mình, và chưa có chịu trách nhiệm để dẫn tiến chính mình, thì một ngày nào đó nó sẽ bị sa ngã và lầm lạc. Cho nên hai phương diện cũng tốt, nhưng mà một phương diện chậm và phương diện mau đó thôi. Theo những cái mà ông phân tích đó rất đúng. Cái đó ở tất cả tôn giáo, Phật giáo cũng đã cho tất cả để những người kính yêu Đức Phật đều thực hiện về những đường lối đó. Nhưng mà bây giờ phải tìm một cái phương pháp nào để cho nó thức tâm trực tiếp và phát tâm mới là vững chãi hơn. Thành ra qua sự kinh nghiệm, chúng ta bước vào đây tu thực hiện về cái phương pháp công phu này, mỗi cá nhân đã tự ý thức, và mỗi cá nhân trước kia cũng đang sống trong gia đình cũng thực hiện bi trí dũng. Nhưng mà từng thấp hay từng cao, bi trí dũng nó nhiều độ, từ một tới mười nó nhiều ngăn nắp lắm, cũng là bi thí dũng. Có vợ có chồng, có con có cái, cũng là thực hiện ở trong bi thí dũng, nhưng mà nó ở trong cái cơ thấp, rồi lần lần nó tiến tới cao là thức tâm về bên trong, rồi cũng là bi thí dũng. Rồi tới phần hồn mà xuất phát được đi học đạo tu và cứu độ sanh linh, đó cũng là bi thí dũng. Cho nên cái đường lối của bi thí dũng nó vô cùng tiến hóa, cho nên không thể thuật hết được. Hành để thấy và hành để đi. Cho nên chúng ta so sánh kế thực hành và người học lớn hai cái khác nhau. Người học lớn thì chỉ làm cho có chừng, tôi đã làm công đức rồi, Phật chắc độ tôi, đó, lấy sự tâm minh lợi dụng đấng trọn lành. Còn đằng này chúng ta không, khi tôi phát tâm rồi thì tôi phải làm mãi mãi, vừa thanh điển tôi phải chia sẻ cho người, chứ không phải vấn đề tiền bạc. Công đức thế gian tôi coi thường, nhưng mà cái tôi phát tâm để dẫn vạn linh tiến hóa, đó là quan trọng. Chúng ta đang sống trong một cơ đồ tiểu thiên địa này, không phải một mình ta đâu, nó có vạn linh ở trong này. Cho nên đừng cho là đơn giản mà hướng ngoại, rồi càng tu càng lu mờ mà không được cứu rỗi tâm linh. Cho nên những người đã bước vào tu tắc là những người đã bị trước kia rồi, và phân luận cái quá khứ tự mình sai lầm và chậm tiến. Ngày nay chúng ta đi rốt ráo và thực hiện cống hiến cái đại nguyện của chính mình. Cho nên cái căn mọi người cũng đều là căn tu hết, nhưng mà chậm hay là mau đó thôi. Còn cái duyên nghiệp đến càng sớm thì càng tức tâm. Cho nên mọi người rốt cuộc rồi cũng phải về trở về quê xưa chốn cũ, nhưng mà mau hay là chậm đó thôi.
Dạ thưa thầy, như vậy có phải là do những cái điều kiện đó mà rồi nhiều người có khi sau một thời gian 3 năm thì xuất hồn được, hoặc là có người 5 năm, 10 năm lâu hơn?
Đúng là vậy, tùy theo cái duyên nghiệp chuyển hóa, tùy cái hoàn cảnh khai triển. Cho nên những người tu nhiều khi người kia nó tu 7 tháng nó đi được, mà người này nó tu hoài nó chưa đi được, bởi vì cái nghiệp lực của nó quá nặng, nó phải gánh chịu. Mà nó bằng lòng gánh chịu, nó là một triết lý vững và một chân lý sẽ công hiến cho nhân loại tương lai.
Dạ, kính thưa thầy, kính thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta được cái duyên lành hội tụ nơi đây để tìm hiểu, học hỏi về chân lý tiến hóa. Chúng ta phải cố gắng học tu để mà trở về với nguồn cội. Tại sao chúng ta phải tu? Chúng ta đã sống một cuộc đời mấy chục năm, chúng ta đã nhìn rõ cái sự thật của mặt đời, đã đi đến cái chỗ hạn cuộc và tiêu hủy mà thôi. Bởi vậy chúng ta đã phát tâm vung bồi cái sự thanh tịnh để tìm hiểu lấy chính chúng ta và quy thức đi trong chân lý chánh đáng. Chúng ta đã gia công tìm hiểu đạo pháp là gì, sự chí thành của chúng ta đã được ơn trên chiếu rọi. Ngày hôm nay chúng ta có được một cái đạo pháp để thực hành mà tiến tới. Lấy cái gì để mà chúng ta đối trước cái sự thu hút của ngoại cảnh? Vì mấy chục năm chúng ta sống đã quen theo cái lề lối hướng ngoại, thì lấy cái gì để chúng ta trở về lại được với cái sự thanh tịnh của chính chúng ta, thấy được chính mình là ai, phải sống như thế nào, để rồi đi về đâu? Thì cái đạo pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp là một cái môn pháp hành thiền để cho chính chúng ta tự hành trong đêm thanh tịnh, tìm về lại với chính chúng ta, nhờ thanh khí điển của trời đất vun bồi lấy nội tại, để cho mắt mũi tai miệng của chúng ta được dũng mãnh thêm hơn, hiểu biết thêm hơn, không bị lôi cuốn nữa. Thì ngày hôm nay chúng ta được hiểu một phần thì lo mà hành thiền. Số ban ngày lấy gì để cho chúng ta tự vệ? Thì có lục tự di đà. Chúng ta đã hiểu nguyên lý của lục tự di đà, thầy đã ban dạy. Nam là lửa, mô là không khí, a là nước, di là phát triển, đà là màu sắc, Phật là thanh tịnh. Tất cả muôn loài vạn vật, tất cả những sự hữu hình, vô hình trước mắt chúng ta rồi cũng quy nguyên về cái sự thanh tịnh của Phật giới. Cái con đường hành triển chúng ta phải thực thi để về được đến nơi nguồn cội. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có được một cái tri thức, mà cái tri thức đó nếu chúng ta không vun bồi nó, chúng ta cứ mãi mê đi theo ngoại cảnh, bị quyến rũ bởi những sự việc trước mắt, đam mê ở trong cái giả tình, giả cảnh, trong cái lý luận phàm tâm, bị kẹt ở trong cái luân lý nề nếp, thì đến bao giờ chúng ta mới tìm lại được cái sự sáng suốt, quân bình, cố hữu ở trong chúng ta? Thầy nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta phải trở lại cái dung điểm ngu khùng của chúng ta khi giáng sanh. Cái đó lời nói thì dễ, nhưng mà cái sự thực hành đòi hỏi nơi hành giả một sự cố công chuyên trì để thực hiện, để đi đến cái đích đó là trở về cái dung điểm ngu khùng, hòa hợp với khắp cả càn khôn, hòa hợp với Phật giới thanh tịnh đời đời. Dạ kính thưa thầy, hôm nay con có đôi lời đó, xin thầy chỉ dẫn thêm.
cho nên càng tu càng thấy sự tâm tối của chính mình. Cho nên chúng ta tu cho thấy sự tâm tối của chúng ta mới mở ra. Người nói người phải thức tâm, chẳng phải nói cho người khác thức tâm. Cho nên cái vô vi mỗi cá nhân một đạo pháp của chính mình, càng tu càng thấy, mà thấy rõ chân tướng của mình mới là xây dựng trong chu trình tiến hóa được. Cho nên dày công đi tới và biết chúng ta đang đi trên đường đi trở về thần thức là điển quang, không phải chúng ta trở về tâm đời trực ô nữa. Khi mà trở về với thần thức điển quang rồi thì lễ du dương xuất hiện mãi mãi trong luận thuyết của chúng ta, không bao giờ bị kẹt và mở luôn luôn để dẫn giải tâm linh, tâm linh của chúng ta và vạn linh cộng đồng trong cái tiểu thiên địa này, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó mới thấy rõ sở năng của chính ta, và ta phải nắm đó làm mức tiến. Sự kích động và phản động ở bên trong là cây gậy để cho chúng ta trở về quê xưa chung cũ. Trong cuộc hành hương, chúng ta không nhờ sự kích động và phản động của nội tâm, chúng ta không có phương tiện tiến hóa tới vô cùng. Cho nên người tu càng ngày càng thấy rõ sự sai lầm của chính mình và thức tâm phân giải trước mọi người, cũng như là sám hối ăn năn giữa sự quan chiếu của Thượng Đế qua sự chứng minh của loài người. Cho nên mọi người có cơ hội nên lên đây nói chuyện và để tự thức tâm càng sớm càng tốt. Cảm ơn Thanh Nguyên rất nhiều. Còn ai muốn lên nói đi? Ai nói nữa hả? Anh Tài đi về rồi hả? Anh Tài lên giảng bài đi, không ai thèm nói. Anh lên giảng bài cho người ta nghe. Thì đây, đây rồi sau này phải qua Cali nữa, giảng dịch giảng trước khi tới đi.
Kính thưa Thầy, trong vòng 2 năm mà con được học với Thầy, thì con thấy rằng quá trình rằng con đã học được rất đầy đủ và thấy được cái sự cứu độ của bề trên, là con cũng theo đạo Phật năm 19 tuổi và trong vòng học 10 năm thì ngày hôm nay gặp Thầy thì cũng như thấy rằng những cái gì lý thuyết mà mình đã học thì nó đến đây là đến cái giai đoạn thực hành. Rồi con trở lại sau khi nghe Thầy giảng rằng trụ ở trong cái sự sáng suốt để mà mình thấy được cái thiên ý, thì sau một thời gian tu tập với Thầy rồi thiền định thì con mới thấy, nhìn trở lại thấy cái dòng đời của mình nó cũng có lốp lan từ ly từ tí rồi đến đâu thì mình thấy rằng nó quả tình rằng nó có cái bề trên, có bề trên soi sáng và có cái sự cứu độ của bề trên. Ngày hôm nay đi vô trong cái đạo pháp này rồi thì con thấy rằng con đã hưởng rất nhiều ở nơi cái pháp này, quan sát cái sự kích động và phản động trong cái cuộc đời của mình, rồi mới thấy rằng khi mà mình trụ ở trong cái sự động loạn đó mà mình hiểu thế nào là động loạn thì mình không phải là động loạn. Khi mình trụ vô trong cái sự thanh tịnh, cái sự hạnh phúc, ngay cả hạnh phúc của đời sống này, mà mình hiểu rằng thế nào là hạnh phúc thì mình không phải là hạnh phúc. Và từ đó con mới thấy rằng có một cái con đường trung dung mở ra cho con, đó là con đường không không gian và không thời gian. Trong lúc thiền định, đem cái sự hiểu biết của mình trụ ở trong đỉnh đầu, quan sát cái thân tứ đại này, quan sát cái tâm tư của mình trong giờ phút đó, thì con mới nhận chân rằng con người thật của mình quả đúng như Thầy nói, không không gian và không thời gian. Cái sự sáng suốt này, dầu cho nó ở bên Tây hay là nó ở bên Tàu hay là nó ở bên Mỹ, nó cũng là cái sự sáng suốt đó. Dù cái sự sáng suốt này một ngày nào cái thân con bị cột đi một cái cẳng, bị mất đi một cái tay, thì không vì lý do đó mà cái sự sáng suốt con nó bị mất đi một phần. Hiểu được như vậy thì con thấy rằng sự sáng suốt này quả tình nó đã ly xa cái không gian. Rồi như cùng cái sự hiểu biết đó, ngày xưa thì con cũng thấy nó như, hiểu nó như vậy, mà ngày nay thì con cũng hiểu nó như vậy. Không phải vì thầy đến mà cái sự sáng suốt của con nó thêm được một phần, hay là không phải vì thầy không có đó mà sự sáng suốt của con nó lu mờ. Nhưng mà vấn đề là vì cái phàm ngã này mà nó che đi cái sự sáng suốt đó. Nay thầy đến để mà chỉ cho con đường trở về với cái sự sáng suốt mình. Thì con thấy rằng con cũng đội ơn thầy rất nhiều. Nhưng mà ngày mà con đạt được sự sáng suốt đó, con phải tự nói với con rằng sự sáng suốt đó là của con, không phải thầy cho con, không phải Thượng Đế cho con, không phải một người nào khác cho con, mà chính vì con đã có từ lâu rồi. Đó là một cái con đường mà tất cả các vị hiền triết xưa kia cũng đã đi. Đó là một cái con đường độc nhất, và đó là một cái con đường trở về cội nguồn. Mà thầy có thể nói rằng đã bao nhiêu năm rồi, cũng với cái tâm thức của con cũng hiểu rằng thầy cũng đã bao nhiêu vạn triệu kiếp rồi dông ruổi trong cái cõi ta bà này, để chỉ có một điều duy nhất, không phải là ban cho chúng sanh này cái sự sáng suốt, mà chỉ kêu gọi người ta hãy hành trang mà lên đường. Giờ này con đã hành trang lên đường, con đã phân rõ ràng đâu là hồn, đâu là vía, đâu là thanh, đâu là trược, trụ trong trược, và con thấy rằng cái thân thể này nó cần phải học hỏi nhiều, nhưng mà cái phần hồn con lúc nào nó cũng sáng suốt. Trở về với sự sáng suốt, con thấy rằng con cũng không ràng buộc nhiều trong cái sự sáng suốt đó. Nhưng mà tại sao con còn phải tu hoài? Là bởi vì cái thân xác này với cái tâm hồn của con nó chưa có đồng tiếng kịp. Cái phần hồn của con thì sáng suốt, hiểu được nhiều chuyện, thấy được nhiều chuyện, nhưng mà nó còn bổn phận rất nhiều ở tại thế này. Nó phải chờ đợi cái vía này, nó phải chờ đợi lục căn lục trần này đồng tiến với nó, để rồi trở về cội nguồn cùng chung một lượt. Đó là điều mà thầy đã nói với con, và thầy đã như là một cái điều mà Thượng Đế nhắn nhủ với con, là con không được quyền trở về cội nguồn một mình. Điều đó không được chấp nhận. Con phải trở về với bao nhiêu vạn linh. Đó là điều mà con đã thực hiện đại nguyện trước Thượng Đế, và điều đó là điều mà con đang thực hiện. Ngày hôm nay được đi với thầy cũng được một phần đường, nói lên những điều này để kính xin trình với thầy trình độ tiến hóa của con nó là chừng ấy, và cũng xin trình bày với các bạn để các bạn thấy rằng cái đạo pháp này nó có một cái cơ hội mở cửa cho chúng ta một cái con đường bất tử, đó là trụ vô trong cái điển giới không không gian và không thời gian.
Bác lên nói không? Là nói ít câu hả? Mời bác.
Hôm nay con có trình thăng với tất cả các quý bạn. Vì hôm qua đó con có sang để thầy được học bữa cơm, thì anh chị cô truyền có nói muốn thầy sắp cho mở hội ở bên Mỹ thì cho con đi, nhưng mà con về con có nghĩ trong kỳ thiền hôm qua con không dám mua vé, thì con sẽ nhờ cô mua nhưng con không dám nhất định. Đã có đi không cũng là quyền là cha trời và dưới thầy có nhờ dùng con, là vì hoàn cảnh của con. Con đã có một dịp con trình trên thầy là chú, khi con bước chân vào đường tu là lúc năm con mới 13 tuổi, thì chú con có đưa đi vào chùa Hương Tích quỳ, và tấm áo đó hiện giờ con còn giữ, con đã có lần trình bày. Nhưng bây giờ của con là lúc nào con cũng một lòng là để xin cúng hiến tất cả những gì mà con đã đạt được, nhưng không, thời gian không cho phép con, là vì con còn chút mẹ già, cho nên những việc làm gì con cũng phải đúng như lời rằng bề trên đã dạy, những câu rằng thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, và thứ ba tu chùa. Trên thì mẹ, dưới thì con. Nhưng con vẫn một lòng, cho dù chọn đẹo mẹ cha, nhưng lòng khao khát thở hóa hư không. Con thấy thầy giảng những bài giảng từ hôm thầy về đến nay, toàn là thầy khuyên cho những người là nên học học bài ứng thí, kịp kỳ ứng thí, thầy ban chân lý kỳ 3. Thầy giảng chân lý kỳ 3, thầy ban đại điển trời cha, thầy đang mở hội hiệp hòa năm châu. Con thức tâm được chỗ đó là trong giờ thiền mà con nghĩ được mấy câu đó. Hôm nay con xin trình bày và con xin thầy giúp con được làm sao cho đến kỳ hội này cho con được dự mà được mẹ con được khỏe mạnh như ngày hôm qua.
Một cơ hội đến cho tâm thức và một cơ hội đến với chúng sanh đều do sự sắp đặt của bề trên, như cô vừa nói rất đúng. Thì chúng ta đã tin tưởng có bề trên an bài thì mọi sự để yên rồi chúng ta sẽ đến. Chuyện không ngờ chúng ta sẽ có cơ hội tai ngộ như giờ phút hôm nay. Có nhiều người ngồi đây nhưng mà không ngờ được đối diện với chúng ta. Thì tất cả chúng ta đã và đang sống trong cảnh không ngờ. Thì vậy ai sắp đặt có sự sáng suốt của bề trên, thì cụ có tâm và muốn thực hiện đại nguyện thì thế nào bề trên ứng chiếu rồi cũng có sự an bài của bề trên. Không cần lấy sự vọng động tâm thức của trần gian, nhưng mà đại nguyện vẫn giữ gìn thì việc sẽ đến tốt đẹp cho cụ.
Thưa thầy, trước khi con trình bày thì nhân cái dịp mà thầy sắp đi rồi, thành ra hỏi được cái nào thì phải hỏi ngay, không có rồi thì là thiệt thòi. Thưa thầy, ví dụ trong cái đời sống của những của tụi con, mà có những người mà chẳng may mà cái nghiệp lực nó quá nặng và những công việc làm ăn ở trong cái cuộc đời nó đòi hỏi cái giờ giấc mà quá khuya, thì thưa thầy, ví dụ như là thiền vào những cái giờ mà không đúng giờ tí như vậy, thì ở trong những cái đời sống mà như vậy đó, thì thưa thầy, không có đúng giờ giấc được thì trễ nó có trở ngại gì không, thưa thầy cho biết.
Cho nên cái tu là bề trên chứng tâm mà thôi. Khi chúng ta có ý chí tu luyện, không phải tới giờ thiền mới là tu. Chứng tâm bất cứ ở đâu mà tâm chúng ta luôn luôn hướng thượng, đó là trong thiền giác. Khi một việc gì xảy đến, chúng ta hướng thượng mà suy nghĩ, thì việc đó nó sẽ trọn vẹn và tốt đẹp. Đó là trong thiền giác. Không phải tới giờ tu mới là thành Phật. Cho nên đừng có nghĩ vấn đề giờ. Giờ là bắt buộc cho những người lười biếng không chịu làm việc, và để nó xây dựng tâm thức nó trở lại trật tự. Thì người tu của chúng ta nếu bị nghiệp lực lôi cuốn thì chúng ta càng tu nhiều hơn, nằm hẳn trong sự lôi cuốn đó mà tu, đó là thực tâm tu. Bề trên luôn luôn chứng tâm. Khi chúng ta đụng chạm mà chúng ta hướng thượng để giải mọi sự việc, cái giờ đó là giờ thiền giác. Cho nên cái giờ công phu không thành vấn đề của những người bị nghiệp lực nặng, mà tâm chịu hướng thượng thì mới giải quyết được mọi sự việc. Nếu lỡ đúng giờ thiền nhưng mà tâm không chịu hướng thượng thì dồn cục trong sự đấu tranh, tu mà còn ác, không có tu mà hiền. Cho nên cái giờ không phải là vậy. Cho nên rồi những cái nghiệp lực mà giải quyết được rồi thì nó đi từng tự trật tự, cái lúc đó là tự động rồi, nó đi tới giờ trật tự, bước vào không không gian, không thời gian, thì nó phải đi trong cái giờ không. Thì bây giờ nghiệp lực đang lôi cuốn mà chúng ta không thiền và không sống hẳn trong nghiệp lực, làm sao chúng ta giải được nghiệp lực?